Buổi sáng nay tôi có vinh dự giới thiệu cùng quý mục sư, quý con gái Chúa, quý cụ, quý ông, diễn giả của chúng ta. Buổi sáng hôm nay là mục sư Nguyễn Thọ Tuyên. Hiện ông là mục sư Anh ngữ tại Hội Thánh Beresa Alliance Church ở tại San Jose, California. Ông là thuộc giáo hạt Việt Nam, Hoa Kỳ. Mục sư là một người tốt nghiệp cao học thần đạo ở tại Fuller Theological Seminary vào năm 2013, và ông cũng đã tốt nghiệp tiến sĩ mục vụ Doctor of Ministry tại Alliance Theological Seminary in Nyack, New York vào năm 2018. Ước muốn của mục sư là đem lời Chúa đến với từng lứa tuổi trong gia đình và hỗ trợ hội thánh tương lai trong các mục vụ liên thế hệ Intergenerational Ministries. Bắt đầu tháng 5 2019, ông cũng đặc trách mục vụ chứng đạo của Hội Chứng đạo Sâu rộng Quốc tế Evangelism Explosion International cho các hội thánh Việt Nam tại Hoa Kỳ. Vì này xin mời chúng ta cùng mặt tay hoan nghênh mục sư Nguyễn Thọ Tuyên.
Xin cảm ơn mục sư Biên đã có những lời giới thiệu chân tình, và cảm ơn toàn thể ban hiệp nguyện vùng Tây Nam Hoa Kỳ, đặc biệt các mục quý mục sư ở vùng này đã nhường tòa giảng cho tôi để hầu việc Chúa với quý vị trong kỳ trại này. Tôi rất là cảm ơn. Cũng cảm ơn toàn thể quý ông bà anh chị em đã đến đây và ủng hộ trại gia đình, và cũng để có dịp tiện chúng ta suy gẫm lời của Chúa. Nếu không có quý vị ở đây thì chắc là không có trại gia đình, phải không? Cho nên xin quý vị, xin cảm ơn toàn thể quý ông bà anh chị em. Và tôi cũng học hỏi được nhiều, rất nhiều từ quý ông bà anh chị em, từ cách làm việc hầu việc Chúa, từ nhà bếp cho đến ở phía bên ngoài có những cái activities, và đến bên trong giờ thờ phượng, giờ hát thờ phượng, cũng như các thanh niên và nhi đồng hát những bài hát cũng rất là cảm động. Tôi rất là cảm ơn. That's all I'm going to speak in Vietnamese today. We have a plan. So I will be speaking in English today, and Pastor Bien will be translating to Vietnamese for you. So appreciate that. If I am the first time guest speaker here, so if I have made many mistakes, please forgive me.
Một cái kinh nghiệm làm diễn giả buổi sáng nay thôi, có gì làm lỗi xin quý vị thương thứ cho.
Yesterday we have covered the first part of the sermon series for this camp.
Buổi sáng hôm qua chúng ta có một phần đầu của loạt bài giảng trong thư giảng.
And we have covered the first letter of John, which is written for all Christians.
Chúng ta đi qua một cái thư gian thứ nhất để nó bao gồm một những cái sứ điệp cho tất cả con dân Chúa.
And we have learned how to walk as Jesus walked.
Chúng ta đã học hỏi thế nào để chúng ta cùng bước đi như Chúa đã bước đi.
And we also have learned about how to walk in the light last night.
Chúng ta cũng học hỏi làm sao chúng ta bước đi trong ánh sáng.
And walking in the light requires action.
Khi bước đi trong ánh sáng nó đòi hỏi một cái hành động.
And walking in the light, it is more benefit for you.
Bước đi trong ánh sáng nó có một cái lợi điểm cho quý ông bà anh chị em, cho tất cả chúng ta.
Have you tried walking in the light last night?
Quý vị có cố gắng để thử bước đi trong ánh sáng hôm qua không?
That's my question.
Đó là cái câu hỏi tôi muốn cho ông bạn chị em.
I see a hand there. Great. If you haven't tried yet, continue to try walking in the light.
Quý vị cứ tiếp tục cố gắng bước đi trong ánh sáng.
Because that is the easier part.
Vì đó là cái phần dễ hơn tất cả.
Today it is a greater challenge for you.
Đó hôm nay nó đòi hỏi một cái sự thách thức hơn cho quý vị.
Because you are going to walk in truth and in love.
Tại vì ngày hôm nay chúng ta sẽ bước đi trong lẽ thật và trong tình yêu thương.
It is more benefit for the others.
Nó có lợi điểm, cái lợi ích cho những người khác.
It requires your sacrifice.
Nó đòi hỏi cái sự hy sinh của quý vị.
It may require you give up your life for others.
Nó đòi hỏi, có thể nó đòi hỏi quý vị sẽ bỏ đời sống của mình cho người khác, hy sinh đời sống
của mình. Are you ready to give up your life?
Are you, quý vị có sẵn sàng để mà bỏ đời sống mình cho người khác không?
I see a number of many people have just come this morning.
Có cái nhiều người mới tới buổi sáng hôm nay.
You have a greater challenge this morning.
Có thể có một cái sự thách thức cho quý vị buổi sáng hôm nay.
But we have our great God.
Nhưng mà chúng ta có một cái đấng vĩ đại, Đức Chúa Trời vĩ đại.
And that problem will be just small.
Tại vì vấn đề đó nó trở lên rất nhỏ.
And the second letter John we are going to begin today is written for a lady.
Thì cái lá thư thư văn thứ nhì nó được viết cho một người đàn bà, một bà
elect lady, một bà được chọn chắc.
Một bà được chọn.
And it is thought to be a church.
Nó rất khó để trong hội thánh.
It is thought to be the church in Ephesus.
Nó rất khó để mà cho một hội thánh ở trong thành phố Ephesus, Ephesus.
Because Ephesus, the church in Ephesus is a loveless church.
Tại vì hội thánh Ephesus là một cái hội thánh mà nghĩa là thiếu đi mất cái tình yêu thương.
So they need to learn how to walk in the truth and in love.
Đó là lý do họ đòi, họ cần được học được bước đi trong lẽ thật và trong tình yêu thương.
And then tonight we will be studying the final letter of John, the third letter of John.
Tối nay chúng ta sẽ học thêm về cái lá thư thứ ba của thư văn thứ ba.
It was written for several individuals.
Nó được viết cho một cái người trưởng lão trong hội thánh đó.
To several individuals.
Yeah. To hai người ở tại hội thánh đó.
Yeah. And then we will learn that tonight. Yeah.
Rồi chúng ta sẽ học hỏi.
So my message for the whole camp this year.
Cái sứ điệp cho cả một cái hội thánh, cho cái đại kỳ này.
Have 3 points.
Có 3 điểm.
Walk in the light.
Bước đi trong ánh sáng.
Walk in the truth.
Bước đi trong lẽ thật.
And walk in love.
Bước đi trong tình yêu thương.
Is that easy to remember?
Có phải dễ không quý vị?
Yeah. I learned a very hard lesson on that.
Tôi học hỏi được một cái điều rất là quan
when
trọng.
I was a guest speaker for another church not tôi, too long ago, 3 years ago.
Tôi được làm là diễn giả cho một cái hội thánh đó trong cách đây 3 năm.
I asked the pastor how much time do we have for the sermon.
Thì tôi hỏi ông, thì ông cho tôi được bao nhiêu thời gian trong cái bài giảng.
And he told me as long as you need.
Ông nói là cần bao nhiêu thì cũng được hết.
That was a Vietnamese church, okay.
Đó là hội thánh Việt Nam.
And I took the opportunity. I prepare a very long sermon with 7 points.
Tôi có một cái chuẩn bị một cái bài giảng có 7 điểm.
But then I learned a lesson. After I deliver the lessons, the message with 7 points, a lady in the fellowship time, while I was entertaining with many good foods, probably not as good as bún bò Huế last night.
Khi mà trong cái giờ thông công thì tôi đi qua 7 cái điểm đó, thì trong cái giờ thông công thì gặp một bà cụ trong cái giờ thông công.
Yeah. Yeah, this is a young lady, not bà cụ. But
đó là một người cô gái chứ không phải là bà cụ.
She came to me and asked, "Pastor, what was your 5th point?" Because I forgot. I wrote down all the points, but I forgot the 5th point.
Thì ông mới bà cô đó mới hỏi tôi là cái điểm thứ năm của mục sư lâu, tại vì lúc đó tôi quên viết xuống cái điểm thứ năm.
And while I was eating, I also forgot about it.
I don't know
my 5th point.
Yeah, tôi ngồi xuống ăn thì tôi cũng vẫn quên cái điểm thứ năm đó.
I was embarrassed about it, but I said I will recall and I will come back to you in 10 minutes.
Tôi sẽ nhớ lại mà tôi sẽ cho bà cô biết trong vòng.
And after that I did, and I gave her my 5th point.
Và sau đó tôi đã đưa cho bà cái điểm.
So after that I came back to my home church at Berryessa.
Sau đó tôi trở lại hội thánh nhà của tôi là ở Berryessa.
I told the congregation there I will never prepare a sermon with more than 3 points.
Tôi sẽ hứa hẹn là sẽ không bao giờ cho chuẩn bị một cái bài giảng mà nhiều hơn là ba điểm chính.
It's better with 1 point, but the maximum is 3 points.
Thì đúng lúc nào thì cũng là một cái điểm chính thôi, nhưng mà tối đa là 3 điểm chính.
So I promise you, I will won't go over three points.
Thì buổi sáng hôm nay tôi hứa hẹn với quý vị tôi sẽ
even this morning I at this camp I reduce it to 2.5 points only because the 3 points are get you know contracted together into only 2 sermons.
Thành thử ra như trên ngay trong ghi trại tôi đã bắt đầu là có mặc dù có 3 điểm nhưng tôi muốn có thể gom gấp lại nó cũng giống như là 2 điểm.
So walking in love and truth thì is a topic for today.
Tại sao chúng ta bước đi trong lẽ thật và yêu thương đó là cái sứ điệp của sao?
And as I warn you, it may cost your life.
Điều tôi lo lắng là nó có thể đòi hỏi cái cuộc đời của quý vị.
Because God claimed that He loves the world, He had to sacrifice His Son, only Son, to the world.
Tại vì Đức Chúa Trời đã nói rằng Ngài đã yêu thương đến nỗi đã mất đi nghĩa là phải trả đi cái giá của đứa con duy nhất con độc sanh của Ngài.
And then Jesus claimed Himself is the truth, the Son of God, and that cost His life.
Thì Chúa Giêsu cũng rồi Chúa Giêsu cũng gọi mình là chân lý là thật để điều đó nó đã đánh nghĩa là mất cái đánh mất đi cái cuộc đời của để hy sinh cuộc đời của Ngài.
So let us go to the scripture this morning.
Chúng ta đi vào trong lời Chúa buổi sáng hôm nay.
Truth and love are the twin rails on which Christianity runs.
Lẽ thật và tình yêu là nó đi song song như trên một cái đường rầy.
And they bring authenticity and balance to our Christian confession and conduct.
Cả hai nó mang lại một cái sự quân bình và một cái sự xưng nhận tội lỗi và cái sự cư xử của một cơ đốc nhân.
Second John is a tiny and much neglected epistle filled with wisdom and insight.
Cái lá thư Giăng thứ hai nó rất là một cái lá thư ngắn và hay bị bỏ quên nhưng không kém sự khôn ngoan và ý nghĩa sâu đậm.
It addresses both the heart and the mind, both love and truth.
Cái lá thư này nó đề cập đến cả hai là cái vấn đề tâm lòng và cái tâm trí và cả tình yêu và lẽ thật.
Yesterday we talked about walk as Jesus walked. I want to review a little bit here.
Buổi sáng hôm qua chúng ta đã đi qua vấn đề là làm theo như Chúa đã làm hay là bước đi như Chúa Giêsu đã bước đi.
It is not to do everything Jesus did.
Không phải là chúng ta sẽ làm tất cả những gì Chúa Giêsu đã làm.
But to act from the same principle upon which He act.
Nhưng chúng ta phải hành động dựa trên những cái nguyên tắc như Chúa Giêsu đã hành động.
And to reflect the same kind of relationship to the Father that He had.
Để nó phản ảnh lại cái mối tương giao sự thật không như Chúa Giêsu đã có.
And then walk in the light is what?
Nhưng mà chúng ta bước đi trong sự sáng là như thế nào?
Is on verse 1:7.
Thì trong câu văn thứ nhất đoạn 1 câu 7.
But if we walked in the light as He is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin.
Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng thì chúng ta lại giao thông cùng nhau và huyết Đức Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta.
Today we'll be covering the second letter of John and then the rest of the message will be based on the first letter. But we'll go through it quickly.
Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào trong lá thư thứ hai của Giăng và chúng ta cũng chú tâm vào trong cái thư Giăng thứ nhất phần lớn.
Walk in obedience of the truth, which is walk in obedience by the word of God.
Bước đi trong lẽ thật có nghĩa là văn phục cái lẽ thật là lời của Chúa.
Yeah. When you walk, it denotes progress.
Khi mà chúng ta bước đi có nghĩa là nó nói đến một cái hành trình, sự tiến triển.
So when you walk, you have to move forward, not backward.
Khi chúng ta bước đi nó đòi hỏi chúng ta phải bước đi tới bước tới.
What you believe will determine how you behave.
Những cái điều mà quý vị chúng ta tin nó quyết định cái hành động, cái cư xử của chúng ta.
So from the first few verses of the second John, I have counted about 4 times truth in this verse.
Trong những cái câu đầu tiên của thân thứ hai, thân thứ văn thứ hai, chúng ta thấy có 4 lần mà nó nói đến đề cập đến cái chữ lẽ thật.
4 times about love.
4 lần nói về tình yêu thương.
Four times about command.
Bốn lần đề cập đến cái đại mạng lệnh hay là cái sự truyền dạy của Chúa.
Now walk, which means one's entire lifestyle or behavior.
Khi mà nói bước đi, nó đòi nói đến một cả cái cư xử và cái hành động, nguyên cả một cái lối sống của một người.
And that repeated three times in these verses.
Cái lời này, cái chữ này được dùng đến ba lần.
And then the word teaching occurs three times.
Và cái từ ngữ nói là dạy dỗ, nó đến, nó được sử dụng ba lần.
Have you ever walked with someone before?
Quý vị có bao giờ từng bước đi với một người nào đó?
Is it difficult or easy?
Nó khó hay là nó dễ?
Especially when you walk with someone has different opinions than yours.
Nhất là khi mà quý vị bước đi cùng với người có những cái ý tưởng hay là suy nghĩ khác với mình.
Or different from your faith.
Hay là khác cái niềm tin của mình nữa.
He or she may want to go north, but you want to go south.
Người đó có thể đi phía bắc, muốn đi phía bắc, mà quý vị muốn đi phía nam.
He wants to go this road, you want to go the other road.
Khi muốn đường một con đường này, mình quý vị có thể muốn đi một con đường khác.
So walking with someone requires your sacrifice. You give up something in order to walk with someone.
Thì bước đi với một người nó đòi hỏi một cái sự hy sinh, có một cái điều gì để mình có thể hy sinh một cái điều gì đó.
Even when I walk with my wife,
ngay cả khi tôi bước đi với nhà tôi,
I have to choose the right day.
Tôi phải biết cách chọn cái con đường đúng.
Yeah, in order for us to walk together.
Nhất là để cho chúng tôi có thể bước đi với nhau.
So walking requires you giving up a lot of things.
Khi bước đi, nó đòi hỏi quý vị sẽ phải hy sinh một cái điều gì
đó. When you walk together with someone who abides in Christ, that is good.
Khi mà quý vị bước đi với một người nào mà ở trong Chúa, đó là một điều rất là phước hạnh.
But sometimes we also need adjustment in order to walk with that person.
Nhưng mà đôi khi nó đòi hỏi một cái sự chỉnh đốn nào đó để chúng ta có thể bước đi cùng.
We need to look to the other's interest also.
Chúng ta cần phải nghĩ đến những cái nguyên tắc khác một chút xíu.
But we trust that person because we are all united in Christ, so we have the same goal.
Nhưng mà chúng ta phải tin tưởng cái người đồng đi với chúng ta, bởi vì chúng ta biết là chúng ta là những người Cơ Đốc nhân con cái Chúa, chúng ta cũng có cùng một cái mục đích với như nhau.
So that is how we could walk together.
Để chúng ta có thể bước đi với, cùng đi với nhau.
So the letter, second letter, is linked to three commands. The commands to continue to love each other as the Lord has said from the beginning.
Thì cái lá thư thứ hai của Giăng nó có cho chúng ta ba cái đại mạng lệnh mà chúng ta phải bước đi với nhau.
The command to be on the lookout for false teachers.
Cái sự đòi hỏi, cái sự đại mạng lệnh là cho chúng ta phải coi chừng những cái người, những giáo sư giả.
And the command to reject false teachers.
Những cái command, những cái đòi hỏi để chống trả những người giáo sư giả.
Antichrist.
Những người chống Chúa.
Điều răn tiếp. Oh, I tried to speak Vietnamese. Well, the letters tied together by the contrast that John put together.
Một cái lá thư này nó liên kết những cái nguyên tắc mà sư đồ.
So he put the those who walk in truth versus those who deny the truth.
Nghĩa là nói đến những người nào bước đi trong lẽ thật và những người cũng không bước đi nhưng mà chống, đi ngược lại với cái lẽ thật đó.
And the command from the beginning versus the one who go beyond or go ahead of the command.
Thì một cái sự dạy dỗ, nghĩa là đi trước hay là đi trước cái lẽ thật và đi theo sau những cái lẽ thật.
And the deeds worthy of a full reward versus evil works.
Những người mà đi nhìn thấy những, nghĩa là đi theo để đuổi những cái reward, những cái sự phần thưởng.
And those who reject Antichrist and those who receive Antichrist.
Một người đã chống đối với những cái kẻ thù, những cái kẻ chống Chúa và những người nào đi theo.
He wants us to understand the differences.
Chúng ta cần phải biết cái sự khác biệt với nhau.
So that we can obey God.
Để rồi chúng ta có thể vâng phục Đức Chúa Trời.
So 2 John's major point appears to be that we must walk in the command of Christ as we love the truth of his teaching.
Khi trong lá thư Giăng này, cái điểm chính là nó đòi hỏi chúng ta phải bước đi trong cái lẽ thật của Đức Chúa Trời, của
His
Chúa
Giêsu. His truth is Christ himself.
Cái lẽ thật này đó là chính Chúa Giêsu.
So we must love the truth. That is the point.
Thì có nghĩa là chúng ta phải yêu thương, yêu chuộng lẽ thật.
And the key verse is on verse 3 here. Grace, mercy, and peace will be with us from God the Father and from Jesus Christ the Father's Son in truth and love.
Cái câu gốc của chúng ta đó là nguyện xin là thư Giăng thứ nhì đoạn 1 câu 3, nguyện xin đăng điển sự thương xót, sự bình an bởi Đức Chúa Trời là Cha và bởi Đức Chúa Giêsu Christ là Con của Cha được ở cùng chúng ta trong lẽ thật và sự yêu thương.
So he also adds peace into it. Grace, mercy, and peace is needed.
Cho Ngài đã thêm vào trong đó tình yêu thương, ân điển, sự yêu thương, mình nói đến sự bình an ở trong cái sự dạy dỗ này.
This church needs peace at this time.
Cái hội thánh này đòi hỏi cần cái sự bình an trong lúc này.
It is a loveless church.
Đó là bởi vì đây là một cái hội thánh thiếu đi tình yêu thương.
It has a group of antichrist in it.
Họ có một cái nhóm mà nghĩa là chống Chúa ở trong trong hội thánh.
So John want peace with them.
Nhưng thần tử sứ đồ Phaolô muốn gây một cái sự bình an hay là cái sự hòa thuận trong hội thánh.
So Christ teaching on the truth here, we must love the truth.
Cái sự dạy dỗ của sứ đồ Giăng nó nói cho chúng ta biết cái điều thứ nhất là chúng ta phải yêu chuộng chân lý hay là lẽ thật.
How do you love the truth?
Làm sao chúng ta có thể yêu chuộng lẽ thật?
Can you share with the person next to you?
Có thể quý vị có thể chia sẻ với một người bên cạnh của mình.
There was also another lady in the church came to me.
Cũng có một người đàn bà khác cũng trong hội thánh đó.
Said, Pastor, I love the truth. I love the Bible.
Nói tôi rất là yêu chuộng cái lẽ thật. Tôi thích Kinh Thánh.
And when I came to her house,
khi như tôi đến với nhà của cô này,
she showed me in every room there is scripture on the wall.
Thì bà chỉ cho tôi những cái tờ giác, những cái tờ Kinh Thánh ở trong.
To prove that she loved God's word.
Để chứng minh rằng bà rất là yêu chuộng hay là thích lời Chúa.
And then she also told me that I have a Bible and before I leave the house I also kiss the Bible.
Bà mới nói với tôi là ngay cả tôi cũng thích cái cuốn Kinh Thánh, khi mỗi khi tôi đi ra khỏi nhà tôi cũng đưa cái cuốn Kinh Thánh lên mà tôi hôn vào cái Kinh Thánh.
And she tried to convince me that she loves the truth, love the Bible.
Thì bà cố gắng để thuyết phục tôi rằng bà ta rất là yêu chuộng hay là yêu lời của Chúa.
But that's not the right thing way to do, right? Loving God's word, love the truth is to meditate it day and night.
Nhưng đó không phải là cái lý do, đó mà lại là nhưng mà yêu lời Chúa, yêu lẽ thật có nghĩa là chúng ta phải suy gẫm lời Chúa ngày và đêm.
Proverbs chapter 23 verse 23 say this, buy the truth and do not sell it. Wisdom, instruction and insult as well.
Thì trong Ngôn 23 đoạn 23 cũng nói rằng hãy mua chân lý, sự khôn ngoan, sự khuyên dạy và sự thông sáng, chớ hề bán đi.
That show the truth has value.
Thành thử đó là nói điều gì là chân lý nó có một cái giá trị.
And in John chapter 8 verse 32 says, you shall know the truth and the truth shall make you free.
Giăng đoạn 8 câu 32 cũng nói rằng các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi.
It gives you freedom.
Nó buông tha cho chúng ta.
And you can walk with Christ, have a fellowship with him.
Khi chúng ta bước đi với Chúa, chúng ta có cái chân lý lẽ thật của Ngài.
And then 1 John chapter 3 verse 2 said, dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been known. But we know that when Christ appears, we shall be like him, for we shall see him as he is.
Sorry. Thời gian thứ nhất đoạn 3 câu 2 cũng có nói như thế này, hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thế nào thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có lẽ thật.
So loving the truth requires you to grow in Christ as well.
Khi học hỏi lẽ thật nó đòi hỏi chúng ta phải trưởng thành trong Chúa Giêsu Christ.
And then the next point is to we must live the truth.
Điều thứ hai này chúng ta nói chúng Kinh Thánh cho chúng ta biết là chúng ta phải sống trong chân lý.
We must have a firm faith in Christ.
Chúng ta có một cái đức tin, nghĩa là đi sâu vào trong Chúa.
What we live is what we really behave. What we live is what we really believe.
Điều này là cái cách mà chúng ta sống, nó thật sự ra là nó bày tỏ những gì chúng ta thật sự tin.
Now truth should grab hold of the head, the heart, and also the hands.
Nó lẽ thật nó phải bao trùm, nó phải bao phủ lấy cả trí óc lẫn con tim và ngay cả bàn tay của chúng ta.
The gospel that we have received from the beginning, that we have seen, we have heard, we have looked, and we have touched.
Đó là cái chân lý, cái sự phúc âm mà chúng ta đã nghe từ ban đầu, những điều chúng ta đã thấy, đã nghe và đã giờ lấy.
So the gospel that we can touch
là
by your hands.
Cái sự phúc âm mà chúng ta quý vị đã từ đụng lấy.
Now there are basically four options when it comes to the source of the authority to which we will submit.
Có cái bốn cái nguồn mà chân lý mà chúng ta phải có thể tin cậy vào.
What controls our minds and our hearts?
Cái điều mà nó gì mà nó điều khiển tâm trí và tâm hồn của chúng ta.
We will either submit to reason, you know, what we think.
Khi chúng ta để dưới sự tể trị của cái luận sự tranh luận hay sự trí óc của chúng ta.
Nike said just do it and then we do it.
Có nghĩa nói là Kinh Thánh nói, Hội Thánh nói như vậy thì cứ làm như vậy.
And then we also submit to tradition.
Hay chúng ta cũng có thể sống theo cái truyền thống.
What we have always done.
Cái điều chúng ta đã từ hồi xưa giờ làm như vậy.
We continue to do it.
Vẫn cứ tiếp tục làm như vậy.
Or we will submit to our experience from what we feel.
Hay chúng ta để cho cái kinh nghiệm nó hay là những cái gì những điều chúng ta cảm nhận mà nó lèo lái cái việc chúng ta làm.
As Christian, we are submitted to the revelation of God.
Là một những người Cơ Đốc nhân chúng ta không có chúng ta không, revolution
a revelation
chúng ta sự tiết lộ về sự sống sự khải thị về đời sống sự sống của con người của chúng ta.
For John,
God
had revealed himself in Jesus Christ his son and his word. For John, God has revealed himself Jesus Christ and his word.
The Godhead là ba ngôi của Đức Chúa Trời tiết lộ chính Ngài trong Chúa Giêsu.
We don't need to debate about it.
Chúng ta không có cái gì phải bàn cãi trong cái điều đó hết.
It's done.
Cái điều đó nó được giải bày rồi.
We need to proclaim Jesus Christ, His Son, and His Word.
Chúng ta chỉ cần phải công bố Chúa Giêsu, lời của Chúa và công bố cái lẽ thật của Ngài.
And then verse 5 and 6, John asks us to love one another.
Thì cái câu 5 và câu 6, ông Giêsu đã dặn đòi kêu gọi chúng ta phải yêu thương nhau.
Wrong thinking leads to wrong living.
Những cái sự suy nghĩ sai lầm nó dẫn đến những cái hành động sai lầm.
If the mind is confused, the heart will be corrupted.
Nếu cái đầu óc của chúng ta nó lẫm lộn thì cái lòng của chúng ta nó cũng bị hư hại.
Right thinking that abide in Christ will bear fruit.
Cái sự suy nghĩ trọn lành ở trong Chúa nó đưa đến, nó dẫn đến những cái trái bông trái tốt đẹp.
So for John, right living is a life of love that is supernatural response to the love one experience in the gospel of Jesus Christ.
Nói cái sự sống mà nghĩa là trong lẽ thật của Chúa, theo như sứ đồ Giăng nói là sống trong lẽ thật của Chúa, sống trong tình yêu thương, nó bày tỏ ra trong cái việc làm của chúng ta.
So you may want to walk in the command to love and love the commands in which you walk.
Thành thử ra chúng ta, tôi nói là chúng ta bước đi trong những cái sự đòi hỏi của tình yêu thương, nhưng mà chúng ta phải yêu chuộng cái sự những cái sứ mạng mà Chúa đã đòi hỏi chúng ta.
Truth is something we believe. Truth is something we live.
Những cái lẽ thật là những cái gì mà chúng ta sống theo lẽ thật, nhưng mà chúng tin theo lẽ thật mà chúng ta cũng phải sống trong lẽ thật.
So as we just said, truth and love are the twin rails.
Đó là lý do nghĩa là lẽ thật và tình yêu thương nó đi cùng nhau trên một cái đường ray.
And all problems see between man to man, family to family, nation to nation, church to church, group to group are caused by lack of love.
Thành thử ra những cái nan đề nó đối nghịch, chống đối, lộn xộn xảy ra giữa gia đình, giữa hội thánh, trong xã hội, trong cộng đồng, nó tại vì nó chúng ta sống trong những hoàn cảnh mà nó thiếu đi tình yêu thương.
What is love?
Nhưng mà tình yêu thương
can
là
someone
gì?
Someone define love?
Có ai có thể định nghĩa được tình yêu?
Maybe the young people here you know more.
Có thể
love
những người trẻ của chúng ta đã có thể cho chúng ta biết về tình yêu thương.
Well, there is a song in Vietnamese là biết làm sao định nghĩa được tình yêu.
Cái tiếng Anh tiếng Việt. I'm confused.
I cannot translate.
Làm sao? How can you define love?
Yeah. Albert Einstein, a scientist, asked, "How can love be explained by physical science and biological law?"
Làm sao tình yêu có thể chúng ta có thể định nghĩa được tình yêu trong những cái về khoa học hay là những cái bài toán học?
So even Albert Einstein failed the subject of love.
Từ đó thì những người tiền bối của chúng ta cũng không có nói được một cách rõ ràng về tình yêu thương.
But this morning we will borrow from Paul, Apostle Paul, on love.
Nhưng buổi sáng nay chúng ta sẽ nương cậy sứ đồ Phaolô.
1 Corinthians chapter 13 talk about love.
Nhưng cái chương 13 của Corinto thứ nhất nói về tình yêu thương.
Love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. That is the definition of love.
Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Đó là định nghĩa của tình yêu thương.
And then verse 13 he says, so now faith, hope and love abide. These three, but the greatest of these is love.
Nhưng trong câu 13 nói rằng đến bây giờ còn có ba điều này: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương. Nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó chính là tình yêu thương.
Do you know why love is the greatest?
Quý vị có biết thế nào tại sao tình yêu thương là điều cao nhất, trao trọng nhất trong ba điều này?
For those of you who already been married, you probably knew.
Có ai trong quý vị đã từng có gia đình rồi thì có lẽ quý vị đã hiểu.
But faith and hope will end someday.
Tình yêu thương và sự hy vọng trong đời nó có thể một ngày nó sẽ chấm dứt.
Faith and hope. Yeah.
Đức tin và sự trông cậy.
Will end someday when we meet Jesus.
Khi chúng ta gặp Chúa Giêsu.
But love will continue.
Nhưng mà tình yêu thương nó vẫn tiếp tục.
Because God is not faith, God is not hope, but God is love.
Bởi vì Đức Chúa Trời không phải là đức tin, Đức Chúa Trời không phải là hy vọng, nhưng Đức Chúa Trời là tình yêu thương.
So can you love one another based on Paul's definition of love?
Thì nếu mà quý vị có thể yêu thương lẫn nhau dựa trên cái định nghĩa mà sứ đồ Phaolô đã cho chúng ta thấy.
It is really difficult, but notice, you can only give what you have.
Điều đó rất là khó phải không quý vị? Tại vì chúng ta có thể ban cho những gì mình có.
Jesus not only has love, but he is love.
Chúa Giêsu không phải chỉ cho tình yêu, ban phát tình yêu thương, nhưng bởi vì chính Ngài cũng là tình yêu thương.
There are four kinds of love in the Bible.
Có bốn cái định nghĩa, bốn tình yêu thương, bốn loại tình yêu thương trong Kinh Thánh.
First love is agape, is unconditional love.
Tình yêu thương đầu tiên tôi muốn nói là tình yêu thương vô điều kiện.
And this love we can understand when Jesus asked Peter three times, "Do you love me?"
Đây là một cái điều mà Đức Chúa Giêsu đã hỏi ông Phi-rơ ba lần, người yêu ta chăng?
Unconditionally.
Đó là một điều tình yêu thương vô điều kiện.
And then another love is philia.
Một cái tình yêu khác, loại tình yêu khác là tình yêu bạn hữu.
It is a friendship love.
Đó là tình yêu bạn hữu.
In John chapter 13 verse 35 say this. I don't have it on the screen.
Trong tiếng Việt là nếu các ngươi yêu nhau thì ấy là cả điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.
Friendship love will introduce Jesus to your friends.
Cái tình yêu thương bạn hữu này nó sẽ giới thiệu Chúa Giêsu cho các bạn bạn của mình.
And then another love is storge, okay, affection, family love.
Một cái loại tình yêu khác là một loại tình yêu tình cảm, nói đến tình yêu thương gia đình, tình yêu thương ruột thịt.
That love I understand from Jacob loved his sons, or Noah loved his wife.
Nói đến cái tình yêu thương của một người cha đối với con, hoặc là một người chồng đối với vợ.
There's another love, philostorge, which is combine the two together.
Đó là một cái tình yêu thương nữa, là một cái tình yêu thương theo mơ, một sự dịch
Roman,
là mơ mộng.
Romans chapter 12 verse 10, yeah, together, the philosophy. Yeah. It is written in Romans chapter 12 verse 10. It says this: love one another with brotherly affection, outdo one another in showing honor. It shows the two loves. One is the friendship love, and one is the family love.
Trong cái Roma đoạn 12 câu 10 cô nói như thế này: hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em, hãy lấy lẽ kính nhường nhau. Đây nó nói đến hai cái tình yêu thương, một là tình yêu thương theo cái kiểu gia đình, một tình yêu thương theo cái kiểu vợ chồng.
And then the last one is eros, right?
Cái cuối cùng đó là tình physical yêu thương về về thể xác,
romantic love,
tình yêu thương mơ mộng,
the love that Paul said in 1 Corinthians chapter 7 verse 8 is a passion.
Là đây là một cái tình yêu thương nói về những cái cảm xúc, những cái lửa tình ở trong lòng, ở trong Corinto, nói đến Corinto thứ nhất đoạn 7.
But the love that John used in his letter is the unconditional love.
Nhưng mà cái tình yêu thương mà Chúa ông sứ đồ Giăng nói trong lá thư mà nói đến một tình yêu thương vô điều kiện, bất vụ lợi.
And now we go back to the first letter of John, chapter 2 verse 7 to 11. We will learn more about this love, how to love one another.
Giờ chúng ta trở lại trong thư Giăng thứ nhất đoạn 2 nói về tình yêu thương này. Câu 7 đến câu 11.
John's opening word with beloved.
Ông sứ đồ Giăng bắt đầu bằng cách nói là những cái kẻ hỡi, kẻ yêu dấu của ta, hay là trong này dịch là kẻ bén mọn của ta.
John loves these people.
Sứ đồ Giăng yêu mến những tín hữu này.
Some people said, I only can love those who agree with me, who are on my side, who support me.
Có nhiều người thì nói rằng tôi chỉ yêu ai khi họ đồng ý với tôi hoặc theo phe tôi và cổ võ cho tôi.
If your resolution in 2019 is to increase your love to others, that is not easy.
Cái điều, nếu cái điều mà nghĩa là cam kết của quý vị trong năm này là gia tăng hay là yêu người khác hơn á, thì điều này không phải là một điều dễ, phải không quý vị?
You can be successful in many areas, but not on love.
Có thể quý vị cũng thể thành công trong nhiều cái khía cạnh cuộc đời, nhưng mà thành công trong cái lĩnh vực tình yêu này thì không có dễ.
But you need to remember this first love here on verse 11.
Chúng ta cũng có thể nhớ đến một điều này, để ý một điều này.
But whoever hates his brother is in the darkness and walks in the darkness and does not know where he is going because the darkness has blinded his eyes.
Trong đây nói như này, ai mỉu mến anh em mình thì ở trong sự sáng, nơi người đó chẳng có điều chi gây cho pháp phàm. Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong sự tối tăm, làm những việc tối tăm và không biết mình đi đâu, vì bóng tối tăm đã làm mù mắt người.
So how do you have a genuine love, sincere love?
Làm sao chúng ta có một cái tình yêu thương là thuần túy cho người?
To abide in Christ.
Chúng ta ở trong Chúa Giêsu.
2 Corinthians chapter 5 verse 17 say this: If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come.
Ai ở trong Đấng Christ thì mọi sự đã trở nên mới. Những sự cũ đều đã qua đi. Này, mọi sự trở nên mới.
The last few verses in chapter 2 of first letter of John, I want to cover verses 12 to 14, which John addressed to the three different groups of people, the young, the old, and the children.
Những cái phần cuối của cái thư gian thứ hai đoạn nhất nói đến những ba cái giới thế hệ của những tín hữu tại hội thánh ở đó.
That's the intergenerational ministry, right?
Đây là cái mục vụ liên thế hệ mà chúng ta muốn đề cập đến.
John refers 6 times and each one starts with I am writing to you, little children, fathers, young men.
Ông sứ đồ Giăng ông nói lúc này là những kẻ bé mòn của ta, ông muốn đề cập đến này là những người yêu quý của ông, những người các phụ lão ấu hay là những con trẻ anh em của ta.
We can think of he addresses two different generations.
Ông sứ đồ Phao Lơ ông nói đến, ông đề cập đến ba cái thế hệ.
But it is more accurate that John wants to address to three spiritual groups in the family or in the church.
Trong cái sứ điệp này ông nói đến, ông đề cập đến ba cái lãnh vực của trong cái những cái thế hệ này, ba thế hệ này.
The spiritual of their beginning, the spiritual of their energetic years, and the spiritual life of their mature years.
Ông đề cập đến những cái thành phần gọi là niềm tin, đức tin còn non nớt, gọi là một cái đức tin nó được mạnh mẽ, một đức tin nó được trong cái lĩnh vực trưởng thành.
The children could be an infant in Christ.
Là cái trẻ thơ sinh ở đây cũng có thể nói là những cái người nó còn non nớt trong Chúa.
A new believer.
Hay là những người mới tin Chúa.
And a young and energetic.
Là những người trẻ và những người đầy năng lực.
That's the next group that have more energy, more desire to learn God's word.
Đó là cái nhóm thứ hai, nó đầy là cái nhóm đầy năng lực mà có nhiều cái tâm tình yêu mến Chúa.
And then the last group is the one who the elders who are mature in Christ.
Đây là những cái lúc mà là những người trưởng lão, là những nói đến những cái bậc trưởng thành trong đức tin.
And he encouraged all three groups to grow in Christ.
Ông đề cập đến ba cái nhóm này trong Chúa.
Our spiritual life needs to improve every day.
Nhưng là cái đời sống thuộc linh của chúng ta cần phải được tiến triển mỗi ngày.
A new believer needs to join the church.
Một người mới tin Chúa nó phải gia nhập vào hội thánh.
Needs to study the Bible.
Phải học lời
Need
Chúa.
To fellowship with others.
Cần phải thông công với những người khác.
Like going to trại gia đình.
Hay vào đi vào trong trại gia đình.
And then to serve God.
Rồi phục vụ Chúa.
And this is the intentional discipleship development.
Đây là những cái sự phát triển về sự mục vụ làm môn đệ hóa mà cố tình của chúng ta.
How many people here have believed in Jesus Christ for over 20 years?
Bao nhiêu người trong chúng ta đã được tin Chúa trong vòng hơn 20 năm?
How about 10 years?
10 năm.
1 year.
1 year, 1 năm.
Okay, the others.
The other don't believe. What,
no. Are you a believer? Okay. Well, John said this, everyone needs to grow.
Sứ đồ Giăng nói là mọi người chúng ta đều phải trưởng thành.
A believer for 20 years must have a 20 years experience in Christ.
Một người đã tin Chúa trong 20 năm nó đòi hỏi một cái kinh nghiệm trong Chúa ba kinh 20 năm kinh nghiệm trong Chúa.
Some people are going to church, are believers for 20 years, but their spiritual life is only 1 year repeated for 20 years.
Có nhiều người đã tin Chúa 20 năm rồi nhưng mà trong cái cuộc đời tin Chúa mình ở trong hội thánh nó giống như là một những đứa trẻ, những người
still
trẻ mới tin Chúa.
For 20 years.
Giống như một đứa trẻ trong cái thân thể của một người 20 năm.
And the reason is the following verses. John said, "Do not love the world."
Ông sứ đồ Phaolô nói là những cái người này thì là không yêu mến Đức Chúa Trời.
We are not going to read those verses, verse 15 to 17.
Nên trong cái câu 14, 15 chúng ta không có đọc đây.
But there are a few things that we need to do to know is to focus is on God only. The people who are not growing because their focus is on me instead of God.
Đó là chúng ta cần phải chú tâm vào Chúa. Có nhiều người trong cái hoàn cảnh này là tại vì họ chú tâm vào chính mình thay vì họ chú tâm vào Chúa.
They make a name for themselves instead of making His name great.
Tự làm cho mình nghĩa là có tiếng thay vì để được làm danh Chúa được tôn cao.
And another personal thing is they stay married as long as your spouse needs your needs versus to serve your spouse just like the way Christ served the church.
Ở trong nghĩa là gia đình mà ở trong cái mối gia đình khi nào mà người phối ngẫu của mình nghĩa là đáp ứng những cái nhu cầu của mình thay vì phục vụ hay là đáp ứng cái nhu cầu của người phối ngẫu của mình như Chúa Giêsu đã dạy trong
and choose to love
gương
him
cho chúng ta.
Or her for life.
Và chọn quyết định rằng yêu Chúa trọn đời mình.
A person who loves the world will do the will of the world instead of the will of the Father.
Một người yêu mến Đức Chúa Trời sẽ chọn lựa làm theo ý Chúa thay vì ý muốn của thế gian.
We cannot claim to live in Christ unless we behave like Him.
Chúng ta không có thể nói rằng chúng ta yêu thương Chúa cho đến khi nào chúng ta cư xử như Đức Chúa Trời, như Chúa.
Because why? Verse 17 says this, and the world is passing away along with its desires. But whoever does the will of God abides forever.
Tại sao vậy? Vì trong câu 17 nói rằng vả thế gian và sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.
So as I warned you in the earlier hours that walking in the truth and love requires greater challenge.
Đấy là lý do tôi đã cảnh cáo quý ông bà anh chị em trước khi là khi chúng ta bước đi trong lẽ thật và trong tình yêu thương nó đòi hỏi rất nhiều sự hy sinh của các bạn.
You need to pray and to walk with God and to ask God help you.
Quý vị cần phải cầu nguyện và bước đi với Chúa và xin Chúa thêm sức cho quý vị.
I can only help you just a short time in the camp. Okay, by following the card that I show you on the screen.
Tôi có thể giúp cho quý vị trong cái thời gian ngắn ngủi tôi cùng ở cùng quý vị là trong những cái điều mà tôi đã trình bày ở đây nữa. Có những người nào đã không có mặt hôm
qua. Can you pass out the card here?
Có thể dùng những cái card mà tôi được phát ra đây nếu
that may help you to walk with Christ.
Để giúp cho quý vị thì cùng bước đi theo Chúa.
So last yesterday we talked about prayer and relationship.
Hôm qua chúng ta nói về sự cầu nguyện cũng như sự tương giao với nhau.
Have you done that?
Quý vị có làm điều đó chưa?
We did have one devotional time this morning at 6 a.m., right?
Chúng ta đã có sự tĩnh nguyện buổi sáng hôm nay.
I hope you will have one by yourself this afternoon sometime. Just find somewhere
in the camp
and do it. Mong
quý vị có thời gian tĩnh nguyện buổi chiều hôm nay bài chính mình.
And we have learned about confession and repent.
Chúng ta có một cái điều khác nữa là chúng ta ăn năn và chúng ta thú tội với nhau.
And on the relationship, we have learned about how to visit your loved ones. I also want to add you one more thing is for hospitality, to greet other people.
Trong cái mối tương giao thì chúng ta nói về vấn đề mà thăm viếng này nọ, nhưng mà chúng ta cũng buổi sáng tôi muốn thêm cái phần đó là cái sự niềm nở tiếp đón người khác.
And we will learn that more tonight on relationship.
Chúng ta sẽ học thêm về cái điều đó chiều hôm nay.
Today you can begin with the section resting, rest.
Hôm nay chúng ta cũng bắt đầu cái phần mà gọi là nghỉ ngơi.
What does it mean rest?
Nghỉ ngơi là gì?
Stop, right? Stop working, ngừng, stop doing, resting.
Ngừng làm một điều gì khác phải không quý vị?
God created human being on what day?
Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên con người trong ngày thứ mấy?
Thứ sáu, sixth day, great. And then the next day, what did God ask the people to do?
Ngày thứ bảy,
rest, right? So when you first born was immediately, God asked her to rest.
Đó là Chúa nghỉ.
So for those who work overwork, you need to rest, stop and rest.
Những người nào quý vị đã làm việc hay là làm việc quá nhiều thì quý vị phải cần nghỉ ngơi.
You can find a book, a new book to read.
Có thể tìm một cuốn sách để đọc.
Or a vacation or a short retreat somewhere.
Đi nghỉ ngơi, đi vacation nào đó.
And then the next section is work.
Một cái phần khác là chúng ta làm công việc.
Work require action, require to walk.
Công việc nó đòi hỏi cái sự cử động.
So you have learned walk in the light, walk in truth and walk in love. You can develop more on that by following this section here.
Chúng ta nói về walk, bước đi trong lẽ thật, bước đi trong ánh sáng, đi trong lẽ thật, bước đi trong yêu thương. Chúng ta có thể thực hành cái phần đó trong cái chỗ lĩnh vực này.
My one of my plans for 2019 is to pray and to hope that five churches will start EE, to do EE.
Tôi cầu nguyện là trong năm này sẽ có năm hội thánh sẽ cầu nguyện và áp dụng cái kế hoạch làm chứng đạo sâu rộng.
Evangelism explosion, yeah. And at least go out to witness one person a week.
Ít ra là ra ngoài làm chứng đạo mỗi tuần một lần, một yeah. người một tuần lần.
You can do something similar to that.
Có thể làm những cái điều tương tự như vậy.
Just come up with your own, yeah.
Trong cái chương trình của quý vị.
May God bless you and may God continue to keep us abided in Him, and we will finish the last section tonight. And I know that the EM will go over walking in the light tonight, I believe.
Chúng xin Chúa ban phước cho quý ông bà anh chị em và giúp chúng ta ở trong Chúa, và chúng ta cũng tiếp tục học tối nay trong cái tiến trình bước đi theo Chúa, và nhất là trong bên Anh ngữ cũng sẽ học về bước đi theo ánh sáng.
Amen.
Tối hôm nay. Amen. Chúa ban phước cho quý vị.
Thank you, Pastor Bill.